Chương 5 Hoán đổi. Trong lần hẹn gặp này, có 5 đôi vợ chồng tham gia, cộng thêm Hỏa Long Tommy bao triển và nữ bác sĩ pháp y nữa là 10 người. Trong quá trình vây bắt, phát hiện thiếu một đôi vợ chồng, nữ bác sĩ pháp y cũng không thấy đâu. Hỏa Long và bao triển đã tìm khắp cả tòa nhà nhưng không thấy ba người bọn họ, trong khi phía cảnh sát lại vô cùng lo lắng cho sự an nguy của nữ bác sĩ. Hòa Long lại nói, cô ấy lâu ngày tiếp xúc với xác chết, lại là người đã ly dị lâu năm, chắc không ưa mấy cảnh này nên đã đi đâu ra đó. Chúng ta cứ điều tra thôi, mọi người cứ tìm kỹ hết lại xem. Tại phòng khách tầng 1, trưởng nhóm và anh chàng ít nói đã bị còng tay ở phía sau quỳ xuống dưới đất. Tommy cho mỗi tên mấy cái bạt tai, vừa đánh vừa mắng. Bọn mày định làm gì? Trưởng nhóm phản bác lại, chúng tôi có làm gì đâu. Chàng trai trẻ quay sang nói với viên cảnh sát trung niên bên cạnh, bác ơi, chúng cháu chỉ là đùa cợt chơi thôi mà. Bào Triển và Họa Long đi vào phòng ngủ cũng không thấy ai, nhưng cánh cửa thông lên trần nhà đã mở. Mọi người đứng trên trần nhà rồi đi dọc xuống theo cầu thang. Phía ngoài có một vườn hoa, những bông tuyết còn sót lại trên những cánh hoa đã úa tàn và những cành lá khô héo. Cả khu vườn chỉ còn duy nhất một khóm hoa mai đang nở đỏ rực. Họ ngẩng đầu lên nhìn rồi giật mình kinh ngạc. Trên cây có ba người, một trong số đó chính là nữ bác sĩ pháp y. Sau này Họa Long hỏi nữ bác sĩ, cô cũng chịu chơi nhỉ, không cảm thấy lạnh sao? Nữ bác sĩ im lặng không trả lời. Có lẽ trong thâm tâm cô cũng đang dằn vặt vì hành động đó của mình. Cô không giải thích gì mà chỉ cúi đầu trầm ngâm. Sau khi ly dị, cô vẫn sống cuộc sống độc thân cho đến bây giờ. Có lẽ đó là lý do khiến cô không khống chế nổi mình trong buổi gặp gỡ đó. Tổ chuyên án tiến hành thẩm vấn 5 cặp vợ chồng. Họ đều không biết hai vợ chồng nạn nhân. Giáo sư Lương gọi ông cụ mù đến để nhận diện tiếng nói. Ông cụ mù khẳng định họ đều không phải là người đã giết người phụ nữ mù. Vụ án lại rơi vào trong thế đóng băng. Trưởng nhóm cung cấp một đầu mối vô cùng quan trọng, hắn nói. Có một đôi vợ chồng luật sư được vợ chồng nạn nhân giới thiệu vào trong nhóm này, nhưng vì họ không cung cấp thông tin xác minh, nên cuối cùng bị cho ra khỏi nhóm. Giáo sư Lương hỏi, luật sư, cậu có chắc hay không? Trưởng nhóm trả lời, chắc chứ ạ, cháu đã hỏi rất nhiều câu về pháp luật, và họ đều có thể trả lời một cách rành mạch. Giáo sư Lương yêu cầu phía cảnh sát lập tức điều tra các văn phòng luật sư trong thành phố. Trọng điểm điều tra những cặp vợ chồng đều là luật sư hoặc là người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, từng đến điều trị tại tiệm massage của người mù. Lực lượng cảnh sát địa phương lập tức đi vào cuộc và mọi người tập trung tinh thần cao độ. Tất cả đều ý thức được tình hình vụ án sắp phải được phá giải và cơ hội lập công đã đến rất gần. Tommy đi trước một bước, tìm thấy kẻ tình nghi. Cô tìm thấy trong phần quản lý thông tin QQ cá nhân, tìm thấy số QQ của cặp vợ chồng luật sư và thông qua vị định vị IP ngay lập tức đã tìm ra được địa chỉ nhà của họ. Thông qua quá trình tìm kiếm bằng mạng, còn có được số điện thoại nhà, tên thật của cặp vợ chồng này. Và thêm một bước nữa, họ còn có cả được số điện thoại di động. Phía cảnh sát chỉ cần biết số điện thoại di động của một người là có thể tìm thấy họ bằng thiết bị định vị chính xác đến phạm vi vài mét. Trong nhà của vợ chồng luật sư không hề có ai. Chắc họ đang đi biện hộ cho một thân chủ tại một huyện trực thuộc thành phố này. Luật sư trong thời gian dài tham gia các hoạt động tố tụng sẽ có những kinh nghiệm phá án và khả năng ứng biến mà người bình thường không thể có. Khi Họa Long đeo cùng vào tai hai vợ chồng này, Cả hai người họ đều không nói với nhau câu nào và cũng không có bất cứ hành động gì để chống cự. Người chồng cao to như một tên thợ hàn giáp, còn người vợ thì dáng người mảnh mai giống như một bé gái. Quá trình thẩm vấn diễn ra vô cùng khó khăn, liên tục trong nhiều ngày mà cả hai vợ chồng cứ giữ thái độ lợn chết chẳng sợ nước sôi. Tổ chuyên án và chuyên gia thẩm vấn đành lần lượt thay phiên nhau đánh trận dài kỳ với họ, nhưng cũng không khiến cho họ mở miệng ra. Kết quả kiểm chứng DNA đã chứng thực sợi tóc tìm thấy tại nhà nạn nhân chính là của cặp vợ chồng này. Vợ chồng luật sư thừa nhận việc tham gia cuộc gặp gỡ, nhưng không thừa nhận việc giết người. Giáo sư Lường bật máy phân tích giọng nói và yêu chồng người chồng nói hai chữ lao sàng, sau đó chuyển đến cho ông cụ mù đó nghe. Thính giác ông cụ mù này rất nhạy cảm, vừa nghe ngay đã khẳng định đúng rồi, đó là giọng của hung thủ. Ông không bao giờ có thể quên được giọng nói của hắn. Chuyên gia thẩm vấn sử dụng phương pháp nhử mồi nói với người vợ: chồng cô đã khai nhận hết rồi, cô định ngoan cố đến khi nào? Hay cứu vớt chút thành khẩn đây, cô là luật sư, chắc là cô biết thái độ khai báo quan trọng đến mức độ nào. Trước kia cô từng học múa hay sao? Và còn học cả yoga nữa. Dùng tay đi qua khoảng sân bằng tuyết cũng dễ như là trở bàn tay ấy nhỉ? Nghe thấy câu dùng tay đi qua sân, người vợ hoàn toàn sụp đổ. Cô không muốn lập công chuộc tội vì hơn ai hết cô hiểu rằng mình khó mà thoát được tội chết. Nhưng điều khiến cô thất vọng là chồng mình đã bán rẻ mình. Phía cảnh sát nắm được đầu mối từ phía người vợ, và qua quá trình thẩm vấn cuối cùng cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cuộc hôn nhân của chúng ta như thế nào nhỉ? Hôn nhân là một con thuyền cách bờ rất xa, cách bến còn xa hơn nữa. Một vòi nước vặn chặt còn có thể nhỏ nước. Một người câm lặng cũng có những lời phải nói. Hãy xem người phụ nữ họ Vân kia sẽ kể cho chúng ta nghe được điều gì. Cũng giống như những gì cô thường than vãn với hàng xóm, giống như những gì cô viết trên những diễn đàn, đại đa số các cuộc hôn nhân đều không phải là bến bờ của hạnh phúc. Trước khi cưới nhau, những gì ta nghĩ đến là ngọt ngào. Sau khi kết hôn, những gì ta nếm trải là sự chua chát. Người phụ nữ họ Vân và chồng mình đặt một chiếc giường đôi và một chiếc gương trang điểm ở trong phòng, đặt bát đĩa chậu rổ, củi rơm, cơm dầu đặt vào trong bếp, treo bức ảnh cưới lên trên tường và bắt đầu cuộc sống gia đình. Họ bắt đầu những cuộc cãi không ngừng nghỉ, chỉ trích và làm tổn thương lẫn nhau. Họ ném vỡ những bát, những âu của cuộc sống gia đình. Cuộc sống ngọt ngào thật ra là khe hở giữa hai lần cãi vã. Tôi nghĩ những người chưa bước vào cuộc sống gia đình nên hiểu rõ hôn nhân là gì. Chân tướng của hôn nhân đó là chúng ta ôm nhau nhưng không hôn nhau, chúng ta ngủ cùng nhau nhưng không ân ái nhau. Người phụ nữ họ Vân và chồng gặp và quen nhau trước bức tường tình yêu của công viên. Dưới chân tường, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu cặp nam thanh nữ tú độc thân đến tìm nửa kia của mình. Cô là một người sống theo nếp truyền thống. Cả cuộc đời mình cô chỉ làm hai việc vượt ra khỏi những quy tắc thời xưa. Một là cô đã tham gia vào việc hẹn hò đổi gió. Hai là người phụ nữ mặc chiếc áo khoác trắng này trước khi hẹn gặp đã mang nhuộm cái mái tóc đen truyền thống của mình thành màu đỏ. Cô giữ gìn bản thân mình đến tận đêm tân hôn. Và trong đêm động phòng qua chút, người chồng nói với cô một câu mơ hồ nhất trên đời: anh chỉ được một chút thôi. Còn cô đã nói một lời tổn thương chồng mình vô hạn. Gì cơ? Anh đã vào rồi à? Đó là gì nhỉ? Hay chồng cô vẫn còn đang chỉ là một cậu trẻ con? Cô nói với thím tư nhà cô em họ: ôi, kiểm tra sức khỏe trước khi cưới quan trọng lắm đấy. Đến đêm động phòng mới biết thì ra đã muộn rồi. Cuộc sống vợ chồng ngày càng khó chịu. Người đàn ông hàng ngày phải đi làm công tác đo đạc ngoài trời này, ngày lại càng nóng tính. Có những lúc sau cuộc ân ái chỉ vì vài lời của người vợ, người chồng có thể tức giận đập cả tivi máy tính. Người vợ bắt chồng uống một số thuốc, rồi còn đi các miếu đền để cầu tự, mong có được đứa con. Sau đó quả nhiên, họ đã có đứa trẻ như mong muốn. sợi dây nối giữa hai vợ chồng chính là đứa trẻ bất hạnh qua đời. Từ đó, tinh thần của người vợ có phần bị bất ổn. Cô không thể tiếp nhận được sự đau lòng này. Hàng ngày cô cứ đung đưa chiếc nồi trống rỗng, rồi cô đi mua sữa bột ba lô. Cô nghĩ rằng đứa trẻ mình nó vẫn còn sống. 8 giờ sáng, cô nhìn ánh mặt trời chiếu lên những cánh hoa trúc đào ở trước sân. Cành lá đung đưa theo gió, bóng lá in hình lốm đốm ở dưới sân. 9 giờ sáng, cô nhìn thấy một con mèo nó nhảy từ trên tường bao xuống từ từ bước qua. 10 giờ sáng, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không muốn thức dậy. Trong thời gian đó, cô bỗng thấy yêu thích công việc thêu chữ thập. Những lúc nổi hứng, cô thêu liền một mạch nào đồng hồ, nào tranh gia hòa vạn sự hưng, nào tranh con mèo con vờn len sợi, bức tranh đồng hồ treo trên tường. Và bất kể ngày đêm, nó mãi mãi chỉ dừng đúng vị trí 10 giờ sáng. Thời gian cô ngừng lại. Từ ngày này qua ngày khác, cuộc sống cô như là ao tù, không bao giờ thay đổi. Thật ra trái tim cô không hề cô đơn, chỉ có điều thân thể cô vô cùng cô độc. Người chồng đến phút cuối cùng vẫn không thể khiến cô có thai thêm lần nữa, và theo kết quả xét nghiệm cho biết người chồng đã mắc chứng vô sinh. Cuộc hôn nhân của họ lại rơi vào bế tắc, và cứ như thế đã 7 năm ròng. Họ đã ngầm mặc định với nhau là sẽ không bao giờ ân ái với nhau nữa. Người chồng từng tự trào: năm đầu ân ái như cơm, năm hai chẳng thiết, năm ba ép cùng. Người chồng chỉ ném lại một câu nói rồi bỏ đi lâm trường ở Đông Bắc và đi một chuyến đã mấy năm. Mùa hè năm đó, trên một chiếc thất gỗ nhà cô mọc lên một cây nấm độc. Nắp bồn cầu cũng lâu lắm rồi không ai nhấc nó lên. Đó là điều khiến cho người phụ nữ vô cùng đau khổ. Cô làm công việc môi giới nhà đất và đại đa số thời gian ngồi trước màn hình máy tính. Một hôm vô tình biết được việc diễn đàn có kết bạn đổi gió, và điều cô nghĩ đến không phải là vui vẻ mà là gặp gỡ, tiến tới kết bạn và xin một đứa con. Sau khi người chồng trở về, cô vẫn cố giấu suy nghĩ của mình, chỉ nói rằng mình cảm thấy rất hiếu kỳ với những hoạt động trong diễn đàn này. Đó cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm họ lại gần gũi với nhau. Một tháng sau, họ quen biết một đôi vợ chồng nọ, đó là một cặp luật sư. 3 tháng trôi qua, hai đôi vợ chồng này đã rất thân thiết với nhau. Đó là lần gặp đầu tiên của vợ chồng người phụ nữ họ Vân. Họ gặp nhau tại một bãi đổ bến xe. Vợ chồng luật sư lái xe đến đón, và cảm xúc lúc gặp mặt giống như những người bạn lâu ngày xa cách, vì dù sao họ cũng đã quen nhau trên mạng quá lâu ngày. Luật sư chồng lái xe, người phụ nữ họ Vân ngồi ở ghế trước. Luật sư vợ và chồng người phụ nữ họ Vân lại ngồi ở băng ghế sau. Theo những gì đã sắp xếp từ trước, mọi người sẽ đến một địa điểm du lịch để vui chơi, và nếu tiện, buổi tối họ sẽ đến nhà luật sư để nghỉ lại. Cả hai đôi vợ chồng dọc đường nói cười vui vẻ, những ngượng ngùng phút đầu đã tan biến. Luật sư chồng rất tự nhiên đặt tay mình lên trên vai của người phụ nữ họ Vân. Chồng cô thấy thế cũng bắt chước làm theo, và không khí trong xe như mùa xuân nở rộ. Khi leo núi, người đàn ông đôi lúc nắm tay người phụ nữ không phải vợ mình, và họ dừng lại trước triền dốc, ngồi trên thảm cỏ xanh. Đêm đó, họ đã đến nghỉ tại nhà vợ chồng của luật sư. Về sau, có người còn đi tới bước xa hơn, đó là người phụ nữ họ Vân đã đến nhà luật sư qua đêm và ngược lại. Vợ chồng luật sư còn có một con nhỏ 6 tuổi, thường ngày sống cùng với ông bà nội ở dưới quê. Sau khi hết mùa nghỉ đông năm nay, sẽ được đón về nhà, vì thế hẹn hò cũng sẽ bị dừng lại. Và người phụ nữ họ Vân rất yêu quý đứa trẻ này. Cô thích ôm hôn đứa trẻ và thường xuyên mua giày quần áo gửi cho vợ chồng luật sư. Vợ chồng luật sư phát hiện ra người phụ nữ này yêu quý đứa trẻ quá mức bình thường. Đó là cô còn đặt cả một cái tên mới cho đứa trẻ. Sau này họ mới biết ra đó là tên của đứa con đã mất của vợ chồng người phụ nữ họ Vân. Vợ chồng luật sư nhận thấy người phụ nữ họ Vân này có chút vấn đề về thần kinh, nên trả lại những thứ giày dép quần áo của cô này đã tặng và định đoạn tuyệt mối quan hệ với họ. Thế nhưng người phụ nữ này đã có thai từ lúc nào không biết. Chồng người phụ nữ họ Vân không thể sinh con, và điều đó chứng tỏ đứa trẻ này là con của luật sư. Vợ chồng luật sư và người chồng đều không thể nào chấp nhận cái điều đó được. Họ khuyên người vợ hãy bỏ cái thai này đi, nhưng cô nhất định không chịu bỏ và thậm chí còn quyết để lại, nói rằng mình đã bỏ nhà ra đi. Vợ chồng luật sư và chồng người phụ nữ họ Vân bàn bạc với nhau phải lập kế sách ép cô này phải uống thuốc phá thai, và trong quá trình ép uống thuốc, người phụ nữ họ Vân cố chống cự. Vợ chồng luật sư giữ chặt tay chân của cô và người chồng bóp miệng, nhét thuốc vào rồi đưa tay với lấy một chai nước ngọt trên cửa sổ đổ vào miệng của vợ. Ở trong chai nước ngọt kia đã bị đổi thành nước tẩy nhà vệ sinh, và thành phần đó là axit chlorhydric đậm đặc, nồng độ 32%. Nếu uống phải sẽ dẫn đến tử vong ngay. Vợ chồng luật sư và chồng nạn nhân vội vàng định đưa cô đi đến bệnh viện cấp cứu, nhưng chưa kịp ra đến cửa thì cô đã tắt thở. Cơ thể cô đã trở nên lạnh ngắt. Họ chỉ biết nhìn nhau thất thần, không còn cách nào để cứu chữa được nữa. Chồng nạn nhân nói: "Làm thế nào bây giờ? Tôi không cố ý, hai người có thể làm chứng cho tôi có đúng không?" Luật sư bình tĩnh đáp: "Tội ngộ sát cũng không thoát khỏi phán quyết của pháp luật. Chuyến này anh chỉ còn nước đi vào tù." Và luật sư nói: "Sao lại ra nông nổi này kia chứ? Tiếng tăm của chúng ta rồi cũng sẽ bị hủy hoại hết mà thôi." Người chồng lo lắng hỏi: "Vậy tôi sẽ bị phạt khoảng mấy năm tù?" Luật sư trả lời: "Tội ép phá thai chắc cũng phải 10 năm. Hai vợ chồng tôi chắc cũng không thể nhẹ hơn vài năm." Người chồng hỏi trong tuyệt vọng: "Thế không còn cách nào khác nữa sao?" Ba người họ lạnh lùng thương lượng quyết định là phá hủy nhận dạng, rồi sẽ ném xác phi tang. Họ vốn định chia cắt thi thể ra, nhưng chồng nạn nhân lại không đủ can đảm để làm công việc đó. Mới vừa cầm cái lưỡi cưa điện lên thì hắn đã nôn thốc nôn tháo, không thể nào tiếp tục làm được. Vợ luật sư cố gắng nhẫn nhịn rửa sạch chỗ người chồng nạn nhân vừa mới nôn mửa. Ruột của nạn nhân rời ra ngoài. Luật sư chồng sợ quá, lấy bừa con búp bê để bịt vào cho nó chặt. Họ đặt xác nạn nhân trong nhà vệ sinh. Khi ba người nhấc cái xác lên, con búp bê bỗng kêu lên: "Bố mẹ!" khiến cho cả đám phải sợ chết khiếp. Thứ âm thanh đáng yêu mà đáng sợ đó khiến họ phải dừng lại trong giây lát. Và sau phút định thần, họ lại tiếp tục khiêng cái xác để tẩu tán. Họ lái một chiếc xe đưa cái xác đến ném xuống cái giếng ở ven đường. Nạn nhân Tần để lại một mảnh giấy viết rằng: "Mình bỏ nhà ra đi. Nếu họ hàng người thân có hỏi đến, mảnh giấy đó sẽ là chứng hợp lý nhất cho việc người vợ mất tích." Ba người họ còn cho rằng việc này thần không hay quỷ không biết, có lẽ sẽ thoát được khỏi vòng lưới pháp luật. Không ngờ quá trình vứt xác của họ đã bị một người phụ nữ mù nghe thấy. Họ không hề biết rằng đó là người mù và cũng chẳng còn thời gian để điều tra đến việc đó. Luật sư chồng quyết định dứt khoát. Vào một đêm vài ngày sau đó đã giết chết nhân chứng ngay tại phòng. Chồng người phụ nữ họ Vân không dám ra tay giết người. Điều đó khiến luật sư chồng vô cùng hoang mang. Hắn cho rằng nếu sau này có việc gì xảy ra, vấn đề chắc chắn sẽ xuất phát từ người đàn ông hèn yếu này. Vì thế, đã làm thì làm một thể. Và luật sư chồng khuyên vợ mình hãy đầu độc chồng nạn nhân, để hắn mãi chết đi với tội danh giết vợ rồi tự sát. Và như thế vợ chồng luật sư có thể ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Vợ chồng luật sư thường ngày tiếp xúc với rất nhiều các vụ án hình sự, nên có khả năng ứng phó rất tốt với những công tác trinh sát phá án. Khi vợ luật sư rời khỏi nhà nạn nhân, ngoài trời bỗng đổ tuyết, biết rất rõ vai trò của dấu chân đối với việc phá án. Luật sư chồng thông qua điện thoại chỉ cách cho người vợ mình xóa hết vân tay, rồi xỏ đôi giày trẻ em vào bàn tay, lộn ngược người để đi ra khỏi hiện trường. Chiêu trò này cuối cùng vẫn không qua nổi mắt của tổ chuyên án và hung thủ đã xa lưới. Sau khi sự việc xảy ra, tổ chuyên án tiếp tục điều tra sâu hơn và phát hiện một sự việc vô cùng kỳ lạ. đứa con đã chết của người phụ nữ họ Vân không hề được hỏa táng, cũng không có chôn cất. Vậy thì đứa trẻ của người phụ nữ yêu trẻ, thương con này đã đi đâu? Khóm trúc đào trước sân trồng trong một chiếc ang lớn, một con búp bê lớn và cũ kỹ đặt cạnh tường. Từng trận gió cơn mưa năm này tháng khác thổi qua, nó cũng không bao giờ cất tiếng.